Chương 5. Kiểu thiên thần. Cách nuôi dạy những đứa trẻ đủng đỉnh, thích bắt chước người khác. Kiểu khí chất thiên thần là khí chất yêu đời. Lúc 2 tuổi, thiếu rèn cho trẻ sức tập trung, cho trẻ trải nghiệm cảm giác thành công. Các hành động rắc rối của trẻ sẽ dần dần biến mất. Kiểu thiên thần có tính thích ứng cao, thích hòa đồng với người khác, đáng yêu và thật sự được người lớn yêu mến. Tỷ lệ bé trai bé gái ở kiểu này tương đương nhau. Cả hai đều có khí chất thông dong, nhàn nhã, mang tính đặc trưng. Lúc nào cũng tươi cười, biết vâng lời mẹ, nhưng cũng vì vậy không có ý kiến của riêng mình. Chỉ biết vui vẻ trả lời, dạ, vâng, và thường vô tư quên mất chuyện quan trọng. Tuy không chạy nhảy đùa nghịch như kiểu hoạt động, nhưng cũng không giỏi trong việc ngồi yên một chỗ suốt thời gian dài. Hễ có điều gì đó đặc biệt, ngay lập tức bỏ chạy, la hét ầm ĩ. Khi còn là em bé, trẻ trầm lặng và ít gây phiền toái, nhưng lên lớp 1, lớp 2, nhất thời khí chất không bình tĩnh biểu hiện ra bên ngoài. Ở trường, trẻ cũng thường xuyên không chịu ngồi yên, nghịch ngợm bạn bên cạnh hoặc trò chuyện rôm rã với bạn bè không dứt. Khi phải học hành nghiêm túc thì trẻ lại nghịch phá, số lần bị thầy cô mắng cũng tăng lên. Nếu xem đây là ưu điểm thì đây là kiểu khí chất phóng khoáng, không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt, nhưng có nói bao nhiêu cũng tai này lọt tai kia, không thay đổi thái độ. Hẳn mẹ cũng lo lắng, tương lai không biết con nó có ổn không. Nhưng nếu huấn luyện, nuôi dưỡng sức tập trung khi trẻ 2 tuổi, cho trẻ trải nghiệm cảm giác thành công có được khi nỗ lực, thì dù giai đoạn nhất thời trẻ không chịu ngồi yên một chỗ đi nữa, số hành động rắc rối cũng giảm dần. Đừng nên cho rằng lúc nhỏ không có hành động rắc rối gì mấy, nên không dạy gì. Ngược lại, cho đến 6 tuổi, nên nghĩ đến tương lai và chuẩn bị để trẻ trở thành một người lớn chín chắn. Ngoài ra, trẻ kiểu thiên thần hơi khác với các kiểu khác ở điểm thường đi lạc hoặc dễ dàng đi theo người lạ. Dù đã được dặn con chờ ở đây nhé, nhưng trẻ quên ngay lời dặn dò đó, dễ dàng bị thu hút và đi đến những chỗ thú vị lạ lẫm đối với trẻ. Do đó, chỉ cần mẹ rời mắt một chút là có thể trẻ đi lạc ngay. Không chỉ vậy, trẻ không hề có cảm giác sợ hãi với bất kỳ ai. Chỉ cần bắt chuyện là trẻ có thể tươi cười đi theo ngay. Trẻ kiểu thiên thần đáng yêu, dễ trở thành đối tượng của những người lớn xấu xa. Cẩn thận, không thừa, nên hãy thường xuyên lặp đi lặp lại với trẻ. Khi có con một mình, người lạ đến bắt chuyện cũng nhất định không được đi theo. Tương lai của kiểu thiên thần. Thường pha trộn cả khí chất khuôn mẫu, trẻ sẽ có ý chí mạnh mẽ. Nhưng về cơ bản, kiểu thiên thần thích hòa hợp nên có vẻ không hợp với công việc của một chuyên gia luôn tìm kiếm sự hoàn hảo. Từ nhỏ, trẻ có khuynh hướng mơ về hạnh phúc hơn là ước mơ to tát vĩ đại. Ví dụ, bé gái kiểu thiên thần sẽ nói về ước mơ bay bổng kiểu con muốn trở thành cô dâu, con muốn mở tiệm hoa, vân vân. Thực tế, khi trở thành người lớn, kiểu thiên thần không dự tính chuyện tương lai. Nên có trường hợp chọn nghề tùy theo dòng đời xô đẩy. Nhưng dù là công việc gì, trẻ cũng nhìn rõ con đường của bản thân ở đó và không hẳn trải qua cuộc đời bình yên. Do cảm giác tự khẳng định mạnh mẽ, nên có thể tiếp nhận và hoàn thành bất kỳ việc gì là điểm mạnh của kiểu thiên thần. Nhờ giao tiếp xã hội tốt, nên trẻ hoàn toàn vui vẻ với cuộc sống. Muốn được bao quanh bởi những gì mình thích, chỉ cần một cuộc sống có người mình yêu quý bên cạnh là hạnh phúc, vân vân, là cách nghĩ của kiểu thiên thần. Khi còn là trẻ còn nhỏ, ít phải đối mặt với những kích thích từ bên ngoài, nên bắt chuyện với trẻ nhiều để giúp trẻ trưởng thành. Em bé kiểu thiên thần có tính quy tắc, với nhịp sinh hoạt ổn định, bú giỏi, ngủ ngoan là đặc trưng. Tâm trạng luôn vui vẻ tươi cười. Nếu bắt đầu quấy khóc thì chỉ cần cho bú thầy Tả sẽ nín khóc ngay. Với mẹ, kiểu bé thiên thần thật dễ nuôi. Cả khi đang ngủ, dù có tiếng động lớn một chút, bé cũng không thức giấc. Bé không phản ứng mạnh mẽ với những động tác từ bên ngoài như nhiệt độ trong phòng, độ ẩm, ánh sáng, vân vân. Có bế lên, bé cũng không thức dậy, cứ say sưa ngủ ngon lành. Đây chính là khí chất vô tư, thông thả, có chút khờ khạo của kiểu thiên thần. Tả giờ bé cũng không cảm thấy khó chịu, cũng chẳng kêu khóc. Nhưng nếu ít thay tả, da sẽ bị ảnh hưởng, cũng có thể trở thành nguyên nhân chậm bỏ tả, nên mẹ lưu ý, thường xuyên kiểm tra giúp bé nhé. Ngoài ra, tuy ngủ nhiều không có gì xấu, nhưng cẩn thận, đừng để ngủ quá nhiều. Nếu để tự do, không hiếm em bé kiểu thiên thần có thể ngủ cả ngày, chỉ dậy khi bú sữa, hoặc khi thức dậy, bé không khóc, có thể tự chơi một mình. Do đó, mẹ có khuynh hướng để trẻ ngủ, nhưng thật ra đây là sai lầm lớn. Trẻ ngủ nhiều sẽ ít nhận được những kích thích từ bên ngoài như tiếng nói chuyện của mẹ hay tiếng động xung quanh, vân vân. Điều này có thể vô tình khiến sự phát triển về lời nói của trẻ không theo kịp sự phát triển của cảm xúc. Quá một tuổi, trẻ chỉ vẫn ê a thật to để truyền đạt ý muốn và cảm xúc của mình. Với em bé kiểu thiên thần, mẹ hãy tích cực tiếp xúc với bé. Lúc con ngủ, mẹ không cần đánh thức, nhưng khi con thức và yên lặng chơi một mình, mẹ hãy trò chuyện với bé. Hôm nay trời ấm quá con nhỉ? Gió mạnh quá phải không con? Vân vân, để tạo những kích thích tích cực cho bé. Lưu ý, khi bé nói không rõ từ, chỉ ê a và đập tay đập chân chính là thời điểm tốt để kích thích bé. Bé có những cử chỉ như vậy là dấu hiệu của việc muốn cử động. Mẹ hãy vừa trò chuyện vừa xoa bóp nhẹ cơ thể cho bé nhé. Làm như vậy, cơ thể bé sẽ phát triển và thần kinh vận động của bé phát triển tốt. Ngược lại, khi bé nằm im, ngắm những vật chuyển động như đồ chơi xoay tròn, chính là lúc rèn luyện cảm thụ, học hỏi điều gì đó. Những lúc như vậy, không nên bắt chuyện hay tạo kích thích. Bằng cách âm thầm để bé tận hưởng khoảng thời gian đó, ta sẽ giúp bé nuôi dưỡng năng lực tập trung. Kiểu thiên thần rất thích người nên thường quan tâm đến thú bông hay búp bê. Hơn thế nữa, trẻ rất thích giao tiếp. Do vậy, hầu như trẻ kiểu thiên thần không lạ người. Dù được ai bế đi nữa, bé cũng cảm thấy hạnh phúc. Không có mẹ, nhưng nếu có bất kỳ người nào bên cạnh, thì bé cũng sẽ không khóc. Có thể mẹ hơi buồn một chút đấy. Lớn lên một chút, vì bé thích bắt chước người khác, nên nếu mẹ sinh em, thì bé sẽ bắt chước mẹ, giúp đỡ mẹ nhiều việc. Tuy nhiên, khí chất của kiểu thiên thần là không tập trung được lâu, nên dù có giúp mẹ làm gì, bé cũng mau chán, chuyển sang chơi trò khác ngay. Nếu trẻ không nhớ được từ vựng, phải nói to, hãy tận dụng các cử chỉ em bé. Trong quá trình phát triển, nếu trẻ ê a to tiếng mà sau đó biết nói thì việc ê a cũng tự nhiên biến mất. Tuy hiếm nhưng cũng có trẻ vẫn chỉ ê a cho đến năm 3 tuổi. Tuy vậy trong trường hợp đó là bằng chứng trẻ đòi hỏi giao tiếp nhiều hơn nữa. Vì vậy mẹ hãy dạy cho bé thật nhiều từ, vừa quan sát bé, vừa dần dần tăng cường ngôn ngữ hóa tình trạng của trẻ. Con đói bụng rồi đúng không? Buồn ngủ quá nhỉ? Tả bẩn ghê quá ha? Vân vân. Đồng thời, tôi cũng khuyến khích các bạn sử dụng các cử chỉ em bé. Cử chỉ em bé là ngôn ngữ dùng cơ thể để truyền đạt suy nghĩ. Ví dụ, nếu trẻ đang quấy khóc vì đói bụng, mẹ dùng tay sờ vào miệng mình và hỏi, con ăn cơm nhé. Khi trẻ khóc la vì tả bẩn, mẹ chỉ tay vào mông bé và hỏi, mẹ thay tả con nhé. Khi trẻ buồn ngủ, mẹ hãy chắp hai tay áp với nhau vào má và nói, con buồn ngủ rồi à. Trẻ dưới 2 tuổi có thể chưa sử dụng hai tay nhuần nhuyễn, nên ta có thể áp một tay vào má cũng được. Nếu sử dụng cử chỉ em bé nhiều lần, cuối cùng trẻ sẽ nhận thức được cử chỉ, điệu bộ của mẹ liên kết với cảm xúc của mình. Làm vậy, cũng sẽ dùng cử chỉ em bé để truyền đạt cảm xúc của bản thân. Bé sẽ nhận ra, nếu được mẹ thấu hiểu, thì thay vì to tiếng, dùng cử chỉ sẽ dễ giao tiếp hơn. Dần dần những tiếng gọi EA vô nghĩa sẽ không còn nữa. Chơi banh hay nhảy múa sẽ giúp bán cầu não trái, bán cầu não phải hoạt động linh hoạt. Để nuôi dưỡng tính khéo léo của ngón tay, nên cho trẻ chơi nhạc cụ. Do kiểu thiên thần không giỏi trong việc thay đổi linh hoạt hoạt động bán cầu não trái, bán cầu não phải, nên trẻ không thể đi trên một đường thẳng, hoặc năng lực điều chỉnh không hoàn thiện. Năng lực điều chỉnh là năng lực cần thiết để ném banh đúng hướng mình mong muốn, hay mình chụp trái banh được đá bay về phía mình, vân vân. Để nuôi dưỡng năng lực này, ngoài việc chơi banh hay nhảy dây, có thể cho trẻ chơi đi cầu thăng bằng, vân vân, rất có hiệu quả. Những trò chơi bắt buộc phải thao tác chân luân phiên như nhảy lò cò cũng có thể giúp huấn luyện trẻ linh hoạt não trái và phải. Nhảy múa cũng đáng khuyến khích, nhưng do trẻ chậm phán đoán trái phải trong tích tắc nên thường xoay theo hướng ngược lại với mọi người khi cô giáo bảo xoay phải, nhảy sang trái, vân vân. Nhìn trẻ như vậy có thể mẹ sẽ lo lắng, có một mình con mình không làm được, không biết con có bị tự ti không. Trẻ kiểu thiên thần dễ thỏa mãn nên nỗi sợ đối với thất bại không lớn. Nếu trẻ thích thú với việc nhảy múa, dù chỉ một mình trẻ mắc lỗi, trẻ cũng không quá để ý, vẫn vui vẻ đến lớp học. Mẹ đừng lo lắng quá. Trước tiên cứ chú trọng việc cho trẻ rèn luyện năng lực vận động một cách vui vẻ. Ngoài ra, do trẻ cũng không giỏi trong những cử động đòi hỏi sự khéo léo, nên dù nhắc nhở, duỗi thẳng đến tận đầu ngón tay, tập trung tinh thần đến tận đầu ngón chân, vân vân, trẻ cũng không làm được. Nhưng nếu cho trẻ luyện tập những gì mình thích, thì trẻ có thể làm giỏi. Kiểu thiên thần có tính cảm thụ sắc sảo, năng lực sáng tạo cao, nên khí chất vốn hợp với nghệ thuật múa. Do đó, chỉ cần trẻ thích nhảy múa, thì tự khắc sẽ biết dựa vào sức cảm thụ để tập trung tinh thần đến tận đầu ngón chân. Sau đó, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, chắc chắn sẽ thành công. Hoặc cho trẻ tập chơi nhạc cụ cũng rất hiệu quả. Ví dụ, chơi đàn dương cầm cần sử dụng đầu ngón tay, nên đây là cách tốt nhất để trẻ sử dụng ngón tay khéo léo. Nếu trở nên tiến bộ, trẻ sẽ có tự tin, làm là được. Nên hãy cho trẻ thử thách nhiều lĩnh vực, trẻ sẽ học hỏi được nhiều điều. Cũng có khi trẻ không nhận ra mình không khỏe. Mẹ hãy thường xuyên kiểm tra giúp trẻ. Trẻ kiểu thiên thần có phần đơn giản, nên dù bị sốt cũng không nhận ra và không có vẻ lừ đừ. Do đó đến lúc mẹ nhận ra thì bệnh đã trở nặng. Ngoài ra cũng có trường hợp trẻ cảm thấy khó chịu trong người nhưng không tự nhận ra được cụ thể đau ở đâu. Không hiếm trẻ đã học lớp 3 nhưng không thể trả lời mình đau ở đâu. Có những trường hợp phát hiện bệnh muộn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nên mẹ hãy lưu ý. Chưa kể, thể chất của trẻ khó tạo thói quen đi vệ sinh đúng giờ, nên đôi khi trẻ chịu đựng, nín tiểu hoặc không đi đại tiện. Hoặc không như vậy thì cũng có trường hợp ham chơi, quên cả tiểu tiện. Vì vậy hãy thường xuyên lưu ý nhắc nhở để trẻ tránh bị bón hay sưng bọng đái, vân vân. Trong việc ăn uống cũng vậy, trẻ không biết bao nhiêu là 8 phần bụng nên thường ăn quá nhiều. Trẻ kiểu thiên thần thường có hình thể bụ bẩm, tròn trịa, nên mẹ điều chỉnh lượng ăn phù hợp để trẻ không bị béo phì. Do năng lực nhận biết nguy hiểm hơi thấp, nên trẻ kiểu thiên thần hay bị té ngã trầy xước. Một mặt luôn tươi cười vui vẻ, một mặt hay bị thương do bất cẩn, không giỏi quản lý sức khỏe, nên mẹ thường xuyên bị trẻ làm cho lo lắng. Để trẻ chơi đùa thoải mái trong thiên nhiên, như leo cây, bắt sâu, vân vân sẽ giúp tăng sức tập trung. Năng lực tập trung là năng lực không thể thiếu trong việc phát huy tối đa những năng lực khác mà bản thân có được. Nếu không tập trung lâu dài vào một việc, cũng không thể lắng nghe người khác. Kiểu thiên thần có khí chất là không giỏi tập trung, nên làm gì đầu óc cũng phân tán ngay. Dần chuyển sự quan tâm sang những việc khác. Trẻ cũng không giỏi trong những việc cần nỗ lực lâu dài, từng chút một. Ở trường, trẻ kiểu thiên thần sẽ thường bị đánh giá không tập trung, không nghe người khác nói hay để quên đồ, vân vân. Do đó, tôi khuyến khích các bạn cho trẻ chơi thật thoải mái trong thiên nhiên, vì năng lực tập trung vốn là năng lực tích lũy bằng cách nhắm đến con mồi khi đi săn, vân vân. Để trẻ hòa mình vào thiên nhiên, hành động theo ý thích cả ngày thì bất kỳ đứa trẻ nào cũng không chán. Khi chơi, trẻ sẽ ra sức nghĩ cách để hành động, làm sao để leo cây giỏi, ai nhặt được nhiều hạt dẻ nhất, làm sao để bắt mấy con sâu, vân vân. Khi vừa trải nghiệm trong thiên nhiên, vừa suy nghĩ như thế, năng lực tập trung sẽ tăng lên. Một khi đã biết cảm giác thích thú khi tập trung, trẻ sẽ thấy phấn khởi và từ đó có thể tập trung vào bất cứ việc gì. Để trẻ tích lũy trí tuệ sống, hãy hỏi, con muốn làm thế nào? Và cho trẻ suy nghĩ. Con người tích lũy trí tuệ và năng lực đối phó để sống ở đời thông qua những kinh nghiệm khác nhau. Vì vậy, không được đưa phao cứu sinh ngay khi trẻ vừa gặp rắc rối. Đặc biệt, kiểu thiên thần thường ngoan ngoãn nghe lời mẹ bất kỳ điều gì. Vì vậy, nếu không nuôi dưỡng thói quen tự mình suy nghĩ, trẻ sẽ trở thành người phụ thuộc vào người khác, không có ý kiến của riêng mình. Do đó, từ khoảng từ 2 đến 3 tuổi, mẹ nên bắt đầu tập cho trẻ suy nghĩ. Nếu trẻ khóc vì nóng, mẹ hãy hỏi, nóng quá nhỉ? Mình làm sao đây? Nếu trẻ nhớ ra bình thường, mẹ cởi bớt áo giúp mình, thì có thể trẻ sẽ nói, mình cởi áo. Nhưng trẻ nhỏ phần lớn không thể trả lời được. Trường hợp đó, mẹ hãy đưa ra thật nhiều lựa chọn. Con chọn cách nào? Để trẻ tự suy nghĩ và lựa chọn. Lúc này lưu ý, không đưa ra lựa chọn có mẹ tham gia. Khi trẻ khóc lóc vì mệt mỏi trong lúc ở ngoài, nếu mẹ đưa ra lựa chọn mẹ bế, thì trẻ sẽ chọn câu trả lời này không chút đắn đo. Nhưng lúc không có mẹ, không thể có lựa chọn này. Mẹ không thể ở bên trẻ suốt đời, nên mẹ hãy đưa ra những lựa chọn mà trẻ có thể tự giải quyết một mình, như ngồi nghỉ ở băng ghế, đi chậm lại, uống nước, vân vân. Để khắc phục tính hay quên, phát huy não dự đoán cho trẻ nhớ lại tiếp theo mình sẽ làm gì. Có dặn dò nhắc nhở bao nhiêu lần đi nữa, vẫn để quên đồ cũng là điểm rắc rối của kiểu thiên thần. Do trẻ không suy nghĩ sâu sắc về sự việc, nên chỉ trả lời vâng dạ với mẹ, rồi sau đó quên ngay lập tức. Nếu không có mẹ nhắc nhở, kiểm tra từng chút một, con đem khăn tay chưa, con để khăn giấy ở đâu rồi, thì tình trạng quên đồ không thuyên giảm nhỉ. Đến lớn mà vẫn quên đồ thế này thì phiền lắm đúng không? Để khắc phục tính hay quên, cần nuôi dưỡng năng lực dự đoán sự việc. Khoảng 4 tuổi, não dự đoán nghĩ về chuyện tương lai bắt đầu phát triển, nên giai đoạn này, mẹ có thể chỉ dạy cho trẻ những việc hàng ngày bằng cách cho trẻ tưởng tượng những việc phải làm tiếp theo. Ví dụ, những cách nhắc nhở sau đây rất có hiệu quả. Vào nhà, rồi mình làm gì ta? Xếp giày ngay ngắn mới vào nhà. Về đến nhà rồi, thì mình làm gì nhỉ? Rửa tay, súc miệng. Trước khi đi ngủ, mẹ con mình làm gì nào? Chuẩn bị cho ngày mai. Trước khi đi ra ngoài, mình làm gì? Kiểm tra xem có quên gì không. Khi băng qua đường, mình phải làm sao? Chú ý nhìn bên phải, bên trái mới băng qua. Trước tiên, cho trẻ biết trước những gì bạn muốn trẻ thực hiện. Ví dụ, khi vào nhà phải xếp giày ngay ngắn, trước khi ngủ phải chuẩn bị cho ngày mai nhé. Trước khi đi ra ngoài, mình kiểm tra xem có quên gì không nhé, vân vân. Sau đó, đến dịp, bạn giúp trẻ nhớ lại những gì đã được dạy. Khi vào nhà, bạn nói với trẻ, à, khi vào nhà rồi thì mình làm gì nhỉ? Có thể lúc đầu, trẻ sẽ nói, làm gì vậy mẹ? Nên khi đó, bạn hãy nói với trẻ, mình xếp giày ngay ngắn rồi mới vào nhà đó con. Khi lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, mẹ không cần nói, trẻ vẫn nhớ ra và thực hiện. Tương tự, nói, trước khi ngủ mình làm gì nhỉ? Và giúp trẻ chuẩn bị cho ngày mai, nhắc trẻ trước khi đi mình làm gì nhỉ? Và tập thói quen kiểm tra lần cuối trước khi ra khỏi nhà. Chỉ cần làm chừng 2 tuần đến 1 tháng, trẻ sẽ ghi nhớ những gì đã được dạy. Một khi đã trở thành thói quen, trẻ sẽ tự giác làm nhiều việc, nên thời gian đầu mẹ hãy chịu khó nhẫn nại, nhắc đi nhắc lại nhiều lần giúp trẻ nhé. Ở tuổi lên 5, khi tính đồng cảm của não phát triển, nên truyền đạt tình cảm, tâm trạng của mẹ bằng thông điệp ai, mẹ. Lên 5, não đồng cảm, hiểu tâm trạng của người khác sẽ phát triển. Giai đoạn này, trẻ sẽ lý giải được lời nói, hành động của bản thân có sức ảnh hưởng như thế nào, làm cho đối phương có tâm trạng ra sao. Mẹ vui quá. May cho mẹ quá. Mẹ rất thích. Mẹ buồn quá. Mẹ thấy thật đáng tiếc. Bằng những thông điệp ai, mẹ như thế này, trẻ sẽ học được rằng mẹ sẽ vui vẻ hay buồn bã bởi những gì mình làm. Từ đó, trẻ sẽ có ý muốn làm cho mẹ vui vẻ. Vì con người vốn được trang bị tình cảm mang tính bản năng muốn làm người khác vui. Ví dụ, kiểu thiên thần rất dở chuyện dọn dẹp, làm vệ sinh, nhưng bằng thông điệp ai, mẹ, trẻ sẽ trở nên tự giác dọn dẹp. Khi trẻ biết dọn dẹp, mẹ hãy nói, phòng sạch đẹp, thích quá đi. Bằng cách đó, trẻ sẽ nhận thức được rằng mình dọn dẹp, sạch sẽ, mẹ vui vẻ. Và sẽ có suy nghĩ lần tới mình cũng dọn dẹp đàng hoàng để làm mẹ vui lòng. Ngoài ra, nếu nói, phòng ốc bừa bộn quá, thật chán. Trẻ sẽ nghĩ mình không dọn dẹp nên làm mẹ buồn và sẽ bắt tay vào dọn dẹp vì muốn mẹ tươi cười. Được mẹ khen, con dọn phòng rồi à, giỏi quá. Trẻ sẽ rất hạnh phúc và chắc chắn lần tới cũng muốn được khen. Chưa kể, khen ngợi là phương pháp hữu hiệu giúp trẻ tự tin, nâng cao sự tự tin, khẳng định bản thân của trẻ. Nhưng nếu chỉ vậy, trẻ sẽ thành đứa bé chỉ biết quan tâm đến đánh giá của người khác. Thay vì khen ngợi, sử dụng thông điệp ai, mẹ, thật nhiều và khéo léo cũng có thể giúp trẻ nuôi dưỡng sự thông cảm, biết quan tâm đến cảm xúc chứ không phải là đánh giá của người xung quanh. Khi trẻ có tật xấu, hãy sửa chữa sau khi giải quyết được nguyên nhân. Trẻ kiểu thiên thần thường không bám riết lấy mẹ, đôi khi còn tự buông tay mình đi một mình. Ngoài ra, khi sinh hoạt tập thể, do trẻ hay xấu hổ nếu không cùng làm với mọi người, nên khi lên 6, có khi trẻ khó chịu với cảm giác đặc biệt khi ở cùng mẹ. Do đó, các bà mẹ thường có khuynh hướng cho rằng con mình sớm tự lập, nhưng thật ra, trẻ kiểu thiên thần có điểm âm thầm đấu tranh trong lòng mình. Quan trọng là mẹ sớm phát hiện điều đó để khéo léo hỗ trợ trẻ. Đơn cử ví dụ sau đây. Cậu bé Masaru đang học theo lớp 1 nhảy múa, ra sức luyện tập cho buổi biểu diễn báo cáo. Nhưng gần đây, mẹ thình lình nhận ra Masaru hay cắn móng tay. Chú ý quan sát, mẹ thấy Masaru cắn móng tay vào những thời điểm căng thẳng, như khi tập riêng với thầy hoặc nhảy trước mặt mọi người. Tình trạng cắn móng tay này là bằng chứng cho việc Masaru đang đấu tranh với chính mình. Cậu bé không tự tin, rất khổ sở, nhưng bằng cách cắn móng tay, cậu đang cố gắng vượt qua sự căng thẳng. Do đó, cho đến khi Masaru trở nên tự tin, việc bắt cậu bé bỏ tật cắn móng tay cũng không có ý nghĩa gì. Hành động cũng là một dấu hiệu của con trẻ cho đến khi giải quyết được vấn đề đằng sau đó. Nếu có ép trẻ bỏ thói quen cắn móng tay, trẻ sẽ chuyển sang hành vi khác để thay thế. Đương nhiên, Không thể để thói quen đó thành tật xấu được, nên khi trẻ đã có được sự tự tin, cảm thấy mình ổn, hãy cho trẻ biết, con cắn móng tay kìa, bỏ tật đó đi là được. Nếu mãi mà trẻ vẫn không tự tin, mẹ hãy động viên để trẻ tự tin bằng những lời nói, con làm được mà, con lúc nào cũng cố gắng, vân vân. Những hành động như rung chân, liếm môi, vân vân cũng có thể là dấu hiệu cho biết trẻ đang khổ tâm suy nghĩ. Quan trọng là nếu trẻ có hành vi mà bạn muốn trẻ chấm dứt, trước tiên hãy giải quyết lý do ẩn sau đó. Lời kết. Thành thật cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối. Tôi thường bị hỏi khi viết sách, con của chị có ngoan không? Có lẽ ai cũng nghĩ rằng viết sách dạy con như thế này, hẳn đương nhiên tôi nuôi dạy con giỏi lắm. Nhưng thực tế không phải như vậy. Nuôi dạy con là những chuỗi ngày thử thách hàng ngày. Cứ tưởng đã qua giai đoạn vất vả rồi, thì ngay lập tức những vấn đề mới lại nảy sinh. Cứ thế tiếp diễn, chẳng biết cho đến khi mấy tuổi. Đúng như người ta nói, nuôi dạy con là nuôi dạy mình, cha mẹ cũng phải cùng con cái trưởng thành đúng không? Tôi có hai đứa con, nuôi đứa đầu tiên quả thật đặc biệt vất vả. Khoảng thời gian sơ sinh, con cứ khóc đến đỏ mặt tía tai, dỗ ngủ mà con cứ gào khóc vật vã. Bây giờ nghĩ lại, chắc con thuộc kiểu hoạt động. Con quan tâm đến mọi thứ, sẵn sàng chụp lấy những gì để ý thấy, cho vào miệng, đập phá. Khi biết đi thì leo lên cây, trèo cao, không chút đắn đo, chỗ nào rộng rãi là chạy quanh như cá gặp nước. Tôi đã từng nhìn đứa con kiểu hiếu động của mình và tự hỏi, hay do mình dạy con không đúng? Nhưng đứa thứ hai lúc nào cũng tươi cười, đích thị kiểu thiên thần, không chút phiền toái, cứ tưởng sẽ sung sướng như vậy dài dài với đứa thứ hai, thì tiếc là không phải. Càng lớn càng nhiều vấn đề phát sinh khiến cha mẹ phát rầu. Từng tiếp xúc với nhiều bậc phụ huynh, tôi có một việc có thể tự tin tuyên bố, đó là bất kỳ đứa trẻ nào cũng là đứa bé ngoan. Cũng có lúc là đứa bé rắc rối. Và từng đứa trẻ sinh ra đều có cá tính. Chúng vừa phát huy trọn vẹn cá tính đó, vừa thể hiện khi thì đứa bé ngoan, khi là đứa bé rắc rối và cứ thế trưởng thành. Tôi mong rằng sẽ giúp được các bậc phụ huynh nhìn ra được tài năng bất ngờ của đứa con của mình từng nghĩ là đứa bé rắc rối và trở nên vui vẻ với hành trình nuôi dạy con bằng cách lý giải khí chất của con trẻ. Cuối cùng, tôi có một điều muốn nói. Đứa trẻ tự tin chỉ được nuôi dưỡng từ những bậc cha mẹ tự tin. Nếu cảm thấy gần đây con không tự tin, hãy nói với con rằng con là con và mẹ yêu con. Và các bà mẹ, các bạn là các bạn, những bà mẹ tuyệt vời. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.